Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM mỗi thứ tư từ 9 giờ tối, tại San Diego trên đài Tiếng Nước Tôi mỗi thứ tư từ 8 giờ tối, tại Dallas trên đài Việt Nam Dallas mỗi thứ tư từ 8 giờ 30 tối, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430 AM mỗi chủ nhật từ 9 giờ 30 sáng, tại Houston trên làn sóng của đài Little Sài Gòn KYND 1520 AM mỗi thứ bảy từ 10 giờ 30 sáng, tại miền Đông Bắc Hoa Kỳ Washington DC, Virginia, Maryland trên đài Radio Việt Nam Hải Ngoại mỗi thứ hai từ 9 giờ tối. Ái Loan xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện, phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, trong 120 kỳ phát thanh trước, Thầy Hằng Trường đã thuyết giảng nhiều đề tài có mục đích đưa đạo vào đời. Hôm nay, để thay đổi không khí, Radio Khai Tâm xin mời Thầy kể một phó chuyện xưa, trong đó tác giả có dụng ý nói lên việc tu hành đạo Phật qua hình tượng của các nhân vật chính trong chuyện như Thầy Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Sa Tăng, Chư Bát Giới. Đó là chuyện Tây Du Ký. Kính thưa quý vị, trong chúng ta ai cũng biết Tây Du Ký là một trong những phò chuyện nổi tiếng nhất của văn học sử Trung Hoa. Tây Du Ký được truyền tụng trong dân gian ở bên Tàu, sau đó sang Nhật Bản, Đại Hàn và Việt Nam, và bất cứ độc giả nào đã đọc qua tác phẩm này đều cảm thấy say mê, thích thú, mà ít chú ý đến khía cạnh triết lý Phật giáo. Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân có thể chia làm hai phần. Một phần có thật, dựa trên cốt truyện Thầy Trần Hình Trang đi thỉnh kinh bên Ấn Độ, và một phần bịa đặt, thần thánh hóa câu chuyện, với nhiều tình tiết ly kỳ, hấp dẫn. Kính xin Thầy qua chuyện Tây Du Ký nói về chuyện tu hành.
Chào các bạn, các anh chị cũng như các vị thính giả thường nghe đài Radio Khai Tâm. Cái đề tài này là một cái đề tài khá hấp dẫn, là bởi vì trong người Việt, người nào chắc cũng đọc Tây Du Ký cả rồi, hay là nghe chuyện Tây Du Ký cả rồi. Các bạn có biết rằng là hồi xưa đó, là nếu mà các bạn ở Việt Nam đó, thì các bạn chắc là biết là cái cuốn Tây Du Ký này nó có bằng hình vẽ nữa. Hình vẽ đó được mấy người bên Hồng Kông đó, là họ mất hơn 10 năm để mà họ vẽ hết ra đó, mấy chục ngàn cái hình mà diễn tả câu chuyện đó. Bây giờ thì bên Nhật Bản, bên Korea cũng tiếp tục là có những cái đời người đời này đó, họ làm Tây Du Ký này, họ vẽ ra, họ vẽ hình ra. Mà không những như vậy rồi đó, mà họ còn viết chuyện nữa và làm phim cine nữa. Mà nạn hiện tới cái đồ là trong cái các em mà trẻ bây giờ đó, là cái câu chuyện mà mình rất thường nghe nói là cái Dragon Ball. Cái Dragon Ball là một cái phim đó, mình gọi là cái phim hoạt họa đó, mà nó rất là quan trọng và ảnh hưởng tới cái sự suy nghĩ của cả một cái thế hệ các em trẻ. Thì trong cái phim cái Dragon Ball đó, thì nó còn nói tới Goku, tức là Tôn Ngộ Không. Và nói rất nhiều, dùng những danh từ và những cái tên tuổi và những cái hình tượng đó. Và nó không phải là chỉ ảnh hưởng tới văn học của Trung Hoa, mà văn học của Nhật Bản, văn học của người Đại Hàn, và có lẽ là ảnh hưởng tới cái tư tưởng người Việt Nam cho những người nào đại học cái này rồi. Thế nên thường thường nhiều khi mình nói những câu như thế là ô, tham ăn như Tư Bạc Giới, hay là mình nói ô, phá như là Tề Thiên, hay là mình nói là ngu như Sa Tăng, vân vân. Thì mình đều có ít nhiều ảnh hưởng tới, nhưng mà thật sự ra đấy, cái bộ mặt thật của cái cuốn Tây Du Ký là sao thì thường thường mình cũng có nghiên cứu kỹ lắm. Bây giờ nếu mình nghiên cứu một chút xíu thì mình thấy như vậy này. Cái người viết là ông Ngô Thừa Ân là một cái nhân vật rất là giỏi về văn học. À, không những ông là giỏi văn học, mà ông là rất giỏi về cái chuyện tu luyện và cái chuyện mà mình gọi là tu hành. Tu luyện tức là làm sao mà thay đổi cái thân xác, thay đổi cái não, thay đổi cái tim, thay đổi cái khí lực trong người. Thì ông Ngô Thừa Ân này, bạn của ông đó là đều là những cái người mà đạo giáo tu mà luyện đan, và ông cũng là thuộc cái trường phái mà tu luyện đó. À, cho nên ông rất rành về cái phương thức làm sao mà chuyển hóa cái con người của ông. Thành do đó khi mà ông viết cái cuốn mà Tây Du Ký này thì nó cũng hoàn toàn là chịu ảnh hưởng của cái sự tu luyện của ông, bản thân của ông. Bây giờ đó, ngoài cái chuyện đó, các bạn biết cái đời Minh là một cái đời đó mà nó có cái sự mà gọi là giao nhập của cả Phật giáo và đạo giáo vào trong một cái mức độ rất là cao. Rất nhiều các vị sư, các vị tăng mà đời nhà Minh á, không những là họ dọa Phật giáo mà họ đã lất ranh với cái đạo giáo. Sau khi mà Phật giáo mà đã tới nước Tàu đó, trong khoảng hơn 1.000 năm đó, thì cái sự mà mình gọi là integration, tức là cái sự tổng hợp của cái đạo giáo và Phật giáo tới một cái mức độ rất là sâu. Cho nên những cái phương thức tu hành của cái đạo giáo bây giờ nó đi vào sâu trong cái phương thức tu hành của người Phật giáo. Và cũng ngược lại. Và mình dùng rất là nhiều cái danh từ đó mà hoàn toàn là của đạo giáo đó các bạn, chứ không phải danh từ của Phật giáo. Thì dù tên từ cái chữ không đó là hoàn toàn là từ đạo giáo mà ra. Hay là mình nói là cái người mà tu, mình gọi là tu đạo. Cái chữ đạo đó là cái chữ tao đó, đạo đó là hoàn toàn trong đạo giáo mà ra cả. Và những cái chữ đó để mình mà dịch ra từ trong kinh Ấn Độ đó, là mình phải dùng những cái chữ mà đã có sẵn trong văn học của đạo giáo rồi. Đạo giáo gọi là Taoism. Cho nên các bạn biết đó, khi mà Phật giáo ở Việt Nam mình thì mình nhiều khi mình không có truy nguyên để biết được ảnh hưởng nó thâm sâu của cái đạo giáo như thế nào. Nhưng mà nếu mình mà hiểu thâm sâu thì mình đã thấy rằng đó, là đa số những cái dùng từ trong nhà Phật đều là của cái đạo giáo. Cho tới cái đời Đường đó, khi mà Ngài Huyền Trang đó, là cái người mình đi qua bên Ấn Độ và đi thỉnh kinh, thì Ngài đi qua Ấn Độ là bởi vì thời đó đó các bạn biết là cái kinh điển ở trong nước Tàu nó hỗn loạn lắm và nó không có rõ rệt. Nhiều khi kinh điển là mâu thuẫn và nhiều người dịch qua là mâu thuẫn, danh từ họ dùng nó mâu thuẫn lắm. Cho nên Ngài Huyền Trang đó, Ngài muốn đi qua để mà tìm ra một cái giải đáp làm sao mà có thể có được cái bản văn mà nó chính gốc, không có mâu thuẫn khi mà dịch ra. Và chính Ngài khi Ngài về Ngài dịch lại đó, thì các bạn biết là Ngài cũng mất rất nhiều thời gian để dịch. Và cái công trình lớn nhất của Ngài có lẽ là Ngài dịch cái bộ kinh Đại Bạc Nhã 600 cuốn. Thì bây giờ cái Ngài Huyền Trang đó là một trong những cái nhân vật chính mà thật sự có thật ở trên cái nước Tàu cũng như là trên cái lĩnh vực mà mình gọi là văn học Phật giáo. Ông Ngô Thường Ấn là cũng là nhân vật thật, ông là người mà sáng tác ra cái bộ này, nhưng mà ông rất là thông minh là bởi vì muốn cho cái cuốn sách mà nó trở nên popular, trở nên là phổ biến đó, thì ông phải tìm những cái hình tượng và những cái thời đại nào đó mà người nào cũng hiểu, người nào cũng chấp nhận được. Thì bạn biết đó, cái bối cảnh của cái cuốn Tây Du Ký này đó, thì nó là ở đời Đường. Cái Đường là cái đời của ông Lý Thế Dân, tức là ông Đường Thái Tông đó. Thì bên Tàu đó người ta nói rằng đó, cái thời đại ông Đường Thái Tông là cái thời đại tiêu chuẩn. Vì sao vậy? Vì trong suốt cái thời 23 năm trị vì của ông Đường Thái Tông và sau đó tiếp tục đó, cái cách mà mình gọi là management, cách quản lý và cách trị nước của ông đó trở nên là cái standard mà tất cả cái triều đại sau đó người ta nhìn vào và người ta so sánh. Tại vì trong thời đại đó, đó là một cái sự bành trướng rất mạnh của kinh tế. Ngay cả đất đai cũng là khai mở nữa. Và cái phương thức sản xuất, đồng thời cái văn hóa và cái nghệ thuật đó, nó được phát triển, nó được cởi mở vô cùng. Cái thời trước đó và cái thời Đường, bắt đầu của thời Đường là một cái sự mà thay đổi rất lớn về cái giải phóng cái năng lượng ở trong con người của mình. Là chữ giải phóng là như vậy đó, là mở ra cái năng lượng trong con người của mình. Vì thời đó là ông rất cởi mở và mong muốn cho người ta có thể phát huy được cái tiềm năng. Và một trong những cái chuyện lớn nhất mà thời đó nó có sự thay đổi là bởi vì ông giảm thuế và ông đã giúp cho tất cả những cái nghệ nhân nào đó mà muốn phát triển thì đều có cái khả năng và được khuyến khích. Thế nên cái bối cảnh đó là cái bối cảnh mà người Tàu họ rất là sung sướng khi mà đề cập tới hỏi là ông Lý Thế Dân là ai đó, thì tất cả người Tàu thời đó người nào cũng biết cả. Cho nên nó rất dễ để mà mình làm cho người ta có thể bị hấp dẫn vào. Cho nên là cái bối cảnh là cái thời Đường. Nhưng đồng thời đó, cái bối cảnh đó là bởi vì đó, cái thời mà ông Ngô Thừa Ân mà viết cuốn này đó, thì ông cũng thấy rằng đó, cái thời nhà Minh là cũng thời cũng loạn, chẳng phải là thời mà không loạn. Thành ra nhiều khi là muốn phê bình cái chính quyền đó, thì cái hay nhất là mình phê bình cái chính quyền hồi xưa. Thế nên phê bình chính quyền này là phê bình cái chi? Phê bình cái cá nhân của ông Lý Thế Dân. Ông Lý Thế Dân này người ta gọi là Đường Thái Tông. Ông bố đó là Lý Uyên. Ông Lý Uyên đó là gọi là Đường Cao Tổ. Ông này là cái người đó mà làm sao mà lên vua được đây? Là ông Lý Uyên này đó, ông soạn ngôi nhà Tùy. Vì tùy vương đó, cái vua cuối cùng là con ông nít quá, cho nên ông xóa ngôi. Ông xóa ngôi cho nên ông là cái nước nhà Đường. Nhưng mà cái người nào là người xúi ông Lý Uyên xóa ngôi thì chính là người con 17 tuổi, là ông Lý Thế Dân. Cho nên ông Lý Thế Dân xúi cha mình xóa ngôi. Nhưng mà chưa hết các bạn, sau khi xóa ngôi rồi thì ông Lý Thế Dân này lại là giết anh của mình, Lý Kiến Thành, giết anh của mình, bắn cung mũi tên và giết chết người anh của mình, mà cần về thì giết chết người em. Thành ra là cái nhà mình thấy rõ ràng là ông anh mà tàn sát ông anh trên và ông em dưới, rồi xong rồi ép ông bố để mà nhường ngôi, và ép bố nhường ngôi thì đặt ông bố làm thái thượng hoàng. À, thì các bạn ngồi bạc suy nghĩ như vậy thì đương nhiên là đó là ông Lý Thế Dân này là con người mà cái đạo đức căn bản như làm người không có. Thế nên cái cuốn sách này nó dựa trên cái bối cảnh đó là thẩm mỹ về ghê gớm lắm. Ở trong cái chỗ mà loạn như vậy thì mình lấy cái gì làm chị Nam? Thì cái chị Nam của mình á là đi về Tây cho rồi. À, đi về Tây, Tây Du Ký, đi về Tây là cái chị, là cái chuyện chi? Thì trả ra các bạn này, nếu mà bạn mà theo dõi cái bản đồ mà mình gọi là ngũ hành á, thì cái đống đó, cái chỗ cái đống đó là cái chỗ khởi phát, phát cái tâm ra. Thì cái đống đó là thuộc về mộc, mặt trời mọc ở bên phía đông. Rồi từ cái mộc đó đó mà sinh ra hỏa là phía nam, là mình phát triển cái trí huệ, phát triển cái chân lý, phát triển cái nhìn của mình về chân lý. Rồi từ cái nhìn chân lý đó, rồi mình phải làm sao là bên ngoài thì có cái chân lý, có cái sự sáng suốt, nhưng mình phải phát triển một cái sự im lặng, nội tại, chiếu soi thì gọi là thổ. Cho nên từ đông ra nam, nam đi về phía trung ương là phần thổ. Thì thổ xong rồi đó, thì sao? Thì mình phải tới cái chỗ là mà con đường mình phải hoàn toàn thanh lọc để mình trở nên một con người đó mà gọi là tâm linh. Cho nên đi về phía tây. Phía tây là cái phía mà thanh lọc, gọi là kim, là cái phía tâm linh. Cho nên để thầy nói lại các bạn nghe từng phần một thì bạn sẽ thấy tại sao mà nó có cái chữ Tây Du Ký và tại sao phải dùng cái đời đường để mà làm cái bối cảnh. Đông là phần khởi đầu, như mặt trời mọc phía đông là mộc. Rồi xong rồi ra phía nam là hỏa. Thì mộc sinh hỏa ra nam để phát sinh cái trí huệ. Hỏa xong rồi thì nó sinh ra thổ. Thổ là đi vào cái chỗ là mình gọi là im lặng, nội quán, chiếu soi. Chiếu soi rồi đó thì mình phải hoàn thành cái con đường tinh lọc của mình để trở nên cái chỗ gọi là cái chỗ mà cái cuối cùng, cái bước đường cuối cùng cả. Mà Tây cũng là cái lúc xế chiều, mà Tây cũng là cái lúc mà tốt nhất của cái sự chiếu soi của con nội tâm. Cái mặt trời nó tắt bên ngoài nhưng mà nó hiện ở bên trong, tức là cái mặt trăng bên trong nó hiện ra là cái phía Tây đó bạn. Cho nên đi về phía Tây để khai mở cái tâm linh của mình. Nhưng mà Tây xong rồi cuối cùng đi về đâu? Đi về phía Bắc. Bắc là cái phía Nam, là Thủy, là Kim sinh Thủy. Tại sao mà về phía Bắc? Tức là mình ra nước, nước là gì? Giống như là cái giáo pháp đó, nó chạy ra tới người khác, mình đi giúp người khác, ra về phía Bắc. À, thì nếu mà nói như vậy rồi thì bây giờ bạn mình bắt đầu thấy đó, thì đầu tiên cả là cái Tây Du và cái chữ đó là nói mình cái hướng đi của mình rõ ràng là cái hướng đi mà về cái con đường tâm linh, đi về phía Tây. À, bây giờ đó, thì mình nói đi Tây thì mình nghĩ đi Pháp, đi Paris, đi chơi. À, nhưng đi Tây đấy là có nghĩa là đi về con đường tâm linh của mình. Thì đó là cái chữ đó là cái chữ ý nghĩa mà các bạn thấy rõ ràng nó có cái bối cảnh ở trong cái thời đại mà mình dùng cái thời đại nhà Đường để mình nói ra, cũng như thời đại nhà Minh đang loạn như vậy thì mình làm sao, thì mình nên đi về phía Tây, nên cởi mở con đường tâm linh của mình. Rồi sau khi mình nói cái bối cảnh như vậy rồi đó, thì bây giờ mình nhắc lại cho các bạn thấy đó, là ông Đường Huyền Trang này đó là cái nhân vật chính này là một người thiệt, nhưng mà ở trong cái cuốn này đó thì chỉ mượn cái tên thôi. Tại vì trong cái chuyện Tây Du Ký đó thì cái ngài Trần Huyền Trang đó thì không được gọi là Trần Huyền Trang mà gọi là Đường Tam Tạng, gọi là ông Tam Tạng. Thành ra không gọi là ông Trần Huyền Trang nữa. Chỉ gọi là Trần Huyền Trang lúc đầu thôi, rồi sau đó về sau là gọi là Tam Tạng. Là cái mục đích đó, cũng muốn cho mình đừng nghĩ là Trần Huyền Trang là thừa thiệt, vì ông chỉ muốn dùng cái sự lịch sự, dựa vào lề lịch sự mà viết thôi, cũng như Kim Dung lừa vào lịch sự rồi mình viết bìa ra chuyện. Nhưng mà cái bìa của ông Ngô Thừa Ân đó, cái bìa ra để làm sao đó mà mình có thể thấy được cái chân lý, thấy được cái chân tâm. Thành do đó là cái lý do mà đầu tiên tại sao mà ông viết cái cuốn Tây Du Ký này. Thì bây giờ cái ông Trần Huyền Trang mà sự thiệt đó như thế nào thì chắc là mình xin hẹn các bác một cái ngày nào đó đẹp trời đó, thì mình sẽ nói cái lịch sử của Trần Huyền Trang, hay là ngoài cái lịch sử ngài Huyền Trang và công trạng của ngài dịch kinh như thế nào, từ cái bạc nhã và ngài vì sao mà ngài Huyền Trang là một trong những cái vị mà mình có thể gọi là xứng đáng gọi là cái tổ sư của cái tông gọi là Duy Thức Học, hay là Duy Thức Tông, hay là Pháp Tượng Tông, là bởi vì ngài rất thông đạt và ngài rất là biết rành vô cùng về cái tất cả những cái danh từ mà chỉ về cái nội tâm đó. Và có lẽ là ngài là cái người độc đáo nhất của lịch sử Trung Hoa, và cũng như là nếu mà ông Einstein đó, là cái người mà độc đáo nhất của cái thời đại văn minh Tây Phương đó, thì cái thời đó thì ngài Huyền Trang là cái người độc đáo nhất của cái văn hóa Đông Phương, hay là của văn hóa mà Phật giáo. Thì mình xin hẹn các bạn một thời gian nào đó để mình sẽ nói. Thì nhưng mà bây giờ để mình đi vào cái thẳng là câu chuyện đó, thì câu chuyện là như vậy. Câu chuyện này bắt đầu bằng một cái bức tranh đó, vẽ ra là cái vũ trụ nó hỗn độn lúc mà nó chưa có đầu đuôi gì cả. Thì trong lúc chưa có đầu đuôi nó hỗn độn như vậy đó, âm dương nó còn đủ thứ cả đó, thì cái nhật nguyệt tinh khí bao nhiêu cái sự vận chuyển của vũ trụ nó bây giờ bắt đầu thành hình. Thì trong cái sự mà vận chuyển của cái chân khí của trời đất như vậy đó, thì cái đất nó linh thiêng lắm, nó hấp thụ được cái khí của trời, của đất, nó hấp thụ được cái khí của cái nước mà chảy lên, rồi gió mà thổi qua. Thì có một cái cục đá đó, ở trên cái địa cầu của mình đó, cái cục đá này nó hấp thụ được cái linh khí của trời đất. Và nó hấp thụ linh khí đến cái đồ đó là nó một bữa nó thì giống như là cái sét đánh mình đó, cái cục đá này đó nó vỡ ra. Khi nó vỡ ra thì trong đó xuất hiện một con khỉ đá gọi là Thạch Hầu, xuất hiện con khỉ đá. Con khỉ đá này là cái nguyên nhân của cái câu chuyện. Và cả câu chuyện này là câu chuyện con khỉ đá làm sao đó mà nó bắt đầu cái cuộc mà sinh tồn của nó cho tới lúc mà nó trở nên một cái người thành đạo, một cái vị Phật mà tên là Chiến Đấu Thắng Phật. Thì đây là một cái câu chuyện làm sao mà chuyển hóa cái cục đá này đó, vô tri vô giác này đó. Mà bây giờ cục đá này nó có trí có giác đàng hoàng, là vì nó hấp thụ linh khí của trái đất, cục đá này đó mà trở thành mà giác ngộ. Cho nên cái câu thơ mà quan trọng nhất của cái bài mà gọi là cái bài giới thiệu con khỉ đá này nó nói như vậy: hào mống sơ bích nguyên vô tánh, đã phá ngoan không tu ngộ không. Có nghĩa là trong cái vũ trụ mà nó minh mang vô tận, mà nó mù mờ mờ ảo vô cùng, thì lúc nó vừa mới vỡ ra, vừa mới tét ra, vừa mới nở ra đó, mới bắt đầu đó, thì nguyên vô tánh là cái con khỉ đá này đó, nó không có tánh, không có tên, không có tuổi nữa, mà cả cái vũ trụ cũng không có tên tuổi gì hết. Cả một cái vũ trụ cũng như một cái thế giới mình sống đó, nó không có tên nữa. Nhưng mà nói một cách khác đó, thì đúng như Phật nói đó, cái vô minh nó cũng là vô tánh, nó cũng không có cái tánh thiệt nữa, nó không có một cái bản tánh của nó. Vì tất cả mọi chuyện như Phật nói đó, là đều là duyên khởi. Và cái mà nổ cái bung ra đấy bây giờ đó, thì mình cũng có thể nói như là cái Big Bang này bạn, tức là một cái nổ cái đung ra đó. Thì cái vũ trụ nó sinh ra nó nổ cái đung ra như vậy đó. Nhưng mà mình hỏi nó từ đâu mà nổ vì sao mà nổ, mình cũng không tìm được cái nguyên nhân đó. Cho nên không tìm được nguyên nhân, không có đầu không có đuôi nữa, mình chỉ biết nó hiện ra như vậy. Thì cái đó Đức Phật gọi là vô tánh. Và trong cái chữ này, chữ vô tánh, trong sách này biết có nghĩa là nó không có tên này. Thì con khỉ đá này nó không có tên. Và các bạn biết đó, cái không có tên này nó có hai cái ý nghĩa rất là quan trọng. Một, không tên đó, là bởi vì đó, là mình ở trong cái dạng vô minh. Trong dạng vô minh thì mình không có tên, có tuổi gì cả. Hai, đó, nếu trong cái dạng giác ngộ, khi bạn giác ngộ rồi thì bạn cũng có tên này. Trong không có người nào mà có tên cả. Nếu giác ngộ rồi thì là mình cũng vô danh. À, vô tánh, vô danh. Bây giờ cái vấn đề xảy ra là giữa hai cái vô tánh vô danh đó đó, hai cái trạng thái đó, thì mình lại tham danh và mình lại tham tên tham tuổi. Cũng và cái vấn đề đó là cái vấn đề mà xảy ra, là như mình phải nhớ cái bài học này là quan trọng, như là cái chỗ mà sinh ra của mình là thật sự là vô tánh, không tên không tuổi. Mà bây giờ đó, cái câu thơ thứ hai, đã phá ngoan không tu ngộ không, mà mình muốn phá đi cái sự chấp trước đó vào cái không, là cái void, tiếng Anh gọi là void, tức là giống như không gian đó, tức là hoàn toàn là inert, nó không có một cái sức sống gì cả. Mà thường thường đó, cảnh quan không này là một cách khác gọi là mình cố chấp. Mình cố chấp vào những cái thứ, thì dù như là mình tưởng là cái tiền bạc là thiệt, thật sự tiền bạc là một cái concept, một cái quan niệm. Cái chấp trước vào cái tiền bạc đó, tôi cũng gọi như là mình chấp trước vào một cái sự giả huyễn. Mà bây giờ mình đặt cho bằng tên thì các bạn là độc đạo, là ngoan không. Người nào mà cho tiền bạc là thật sự thì không phải, nó thật là nó là một cái concept, mà là ý tưởng thôi. Muốn như vậy thì mình phải ngộ không, đã phá ngoan không, tu ngộ không. Tu là cần, cần sao ngộ, ngộ cái gì? Ngộ không, không là cái chân tánh, không là cái Phật tánh. Thế nên mình muốn là đừng có chấp trước vào những cái chuyện tiền bạc này nọ vân vân đó, hay là cái chấp trước vào cái hiện tượng giới đó, thì mình phải giác ngộ được cái chân tánh, gọi là cái Phật tánh. Rồi bây giờ mình nói cái triết lý nó dài dòng như vậy rồi, bây giờ mình bắt đầu kể cái chuyện cho bạn nghe đó. Thì cục đá nó nở ra, đẻ ra một cái cục, một cái con khỉ đá, mình gọi là thạch hầu, con khỉ đá này đó. Thì nó vừa ra đó, nó đẻ ra, cái bạc biết đó, là con mắt của nó sáng cực kỳ, nó tỏa ra ánh sáng đó, mà nó sáng chói, mà đến cái đồ là Ngọc Hoàng Thượng Đế đó, đang ngồi châu một bữa đó mà thấy ánh sáng từ dưới mình sáng chói lên. Thế ông ngạc nhiên, ông nói, ủa, trong trung giới có cái chuyện gì xảy ra mà cái ánh sáng nó ra như vậy? Thì ông mới phái hai người, một người là cái lỗ tai có thể nghe được ngàn dặm thiên lý, người là nhị đấy. À, rồi còn một cái người đó có con mắt đó, có thể nhìn được đó, cũng vàng dặm, à, thiên lý nhãn. Hai người, sai hai người này đi ra để coi thử là cái gì, chuyện gì xảy ra. Thì hai người này ra, một người lặng té, một người nhìn mắt, nhìn xuống thì thấy, à, té ra có một con khỉ, nó đẻ ra ở trong cái cục đá. Thì mới vào báo cáo nói, dạ thưa Ngọc Hoàng Thượng Đế, ở một cái vùng tên là Đống Thẳng Thần Châu, có một con khỉ nó vừa mới sinh ra ở trong cục đá, là do nó hấp thụ cái khỉ linh thiêng của trời đất. Rồi bây giờ thì Ngọc Hoàng mà nghe như vậy rồi thì Ngọc Hoàng cũng rung động luôn, không biết là con khỉ này là cái chi mà nó có cái con mắt sáng suốt như vậy. Thì bây giờ nếu mà mình ngồi mà suy nghĩ chủ thì các bạn biết đó, cái cục đá đó rõ ràng đó là nó vô tánh, nhưng bây giờ nó bắt đầu nó sinh ra rồi đó. Thì cái cục đá đó là con khỉ đó mà bây giờ các bạn hỏi nó là cha mẹ nó là ai thì mình không có tên tuổi nữa. Thì cái cục đá đó mà nó đẻ ra là tượng trưng như cái gì bạc biển bạn? Nếu trong cái phần đầu tiên này đó, thì cục đá đó nó cũng giống như một cái tư tưởng của mình vậy đó. Cái tư tưởng của mình nó cũng cứng như cục đá nghe bạn. Và cái tư tưởng của mình đó, nó cứng lên cái đồ là mình phá nó cũng được. Mà nó từ đâu đẻ ra thì mình cũng không biết cha của cái tư tưởng mình đâu. Mà mẹ cái tư tưởng mình là ai? Nó nổi cái đông ra một cái ý niệm như vậy. Và mình có thể chấp trước vào nó. Và khi mình chấp trước vào nó thì ngoài là ngoan không. Mình chấp trước vào một cái chuyện không thiệt. Nhưng mà trong cái tư tưởng đó thì nó lại có cái sự sáng suốt cực kỳ. Một sự sáng suốt đó nó thông lên trên trời mà nó thông xuống dưới đất luôn. Thì rõ ràng mà qua tất cả mà cái chuyện mà mình mà suy nghĩ đó, thì mình có thể suy nghĩ được vạn sự. Cái chuyện mà dưới thấp, dưới biển, dưới núi, trên trời, trên đất, chỗ nào cũng được. Mình có cái sự suy nghĩ của mình, mình sử dụng nó và mình có thể lên được trên mặt trung trăng luôn. Thế nên cái sự suy nghĩ đó là nó độc đáo như vậy. Và con khỉ này, con khỉ đá này đó, khi nó đã rồi thì nó tung tăng chạy nhảy, nó sung sướng vô cùng. Bởi vì nó có một cái khả năng là thông thiên triệt địa, nó biết hết tất cả mọi chuyện. Vì con nhiều con mắt của nó, nhưng mà biết cái mọi chuyện này là lấy là cái ví dụ đó. Nhưng mà con khỉ thiệt của đó, nó thì nó chỉ nó tung tăng chạy nhảy khắp mọi nơi, nó sung sướng vô cùng. Thì nó nhảy từ chỗ này, nhảy từ chỗ kia. Và nó có nói được tiếng Việt Nam không bà? Không. Nói tiếng người được không bà? Không. Nó không nói được nữa. Thì nói tiếng của nó chứ. Thế nên nhưng mà bây giờ nó bắt đầu nó thấy những con khỉ nhỏ nhỏ khác xung quanh, giống giống nó cũng mọc lông mọc lá. Thì nó bắt đầu đi chơi mấy con khỉ này. Thì đi chơi con khỉ này thì nó bắt đầu đi học, học tiếng khỉ. À, thì nó cũng như là tất cả mọi người khác đó, những người vậy đó. Nên là sống trong đoàn thể, theo cái đoàn thể của con khỉ đi chơi. Thì khi nó đến đi chơi như vậy thì một lần đó thì cả cái đám khỉ này đó nó mới bơi qua một con sông nhỏ, thấy con sông đó, trong con sông bên ngoài con sông này đó, thì nó dẫn tới một cái thác nước. Tức cái thác nước đó có một cái đồng đó nó to lắm. Mấy con khỉ nhỏ đó, nó mới hòa với nhau là nói bây giờ đó có khi nào đó mà có thể đó mà bơi qua được bên kia đó thì mình sẽ tôn lên làm vua liền, và ai đó mà vô trước được thì đương nhiên là làm vua, ai vô sau thì thôi không nói rồi. Ôi giời, ba con mấy ứng khỉ thì nó ứng làm trò khỉ các bác, thách thức nhau, thách thức nhau. Thì thách thức nhau như vậy thì tất cả mọi ứng khỉ con nào cũng nhảy xuống, nhưng mà các bác biết cái thác nước nó mạnh lắm, nhiều ứng khỉ nhảy xuống bị thác nước nó trôi chạy với chết hết. Nhưng mà có con khỉ đá thạch hầu này đó thì nó nhảy xuống cái mà bơi được, bơi ngược dòng được, bơi ngược dòng là bơi lên được gần cái thác nước và nó nhảy vô trong được, nhảy qua được cái thác nước. Thì tại ra phía sau cái thác nước là một cái động lớn cực kỳ. Bây giờ cái chuyện này như thế nào đó thì xin Hà Hội phân giải.
Quý vị đang theo dõi buổi thuyết giảng của thầy Hằng Trường về qua chuyện Tây Du Ký nói chuyện tu hành. Ái Loan xin cảm ơn thầy và xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Nếu quý vị thính giả muốn góp ý về đề tài này, xin email về địa chỉ thầyhangtruong@yahoo.com. Chương trình Khai Tâm hôm nay được sự bảo trợ của bà Cao Cẩm Vân ở Orange County, dược sĩ Cao Cẩm Trương, ông bà Ung Văn Bôn ở Florida. Chương trình của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Kính mời quý vị thính giả đón nghe chương trình Khai Tâm với thầy Hằng Trường tuần sau cũng vào giờ này. Ái Loan xin kính chào tạm biệt.